Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về các hoạt động thông linh. Kinh Thánh nghiêm cấm các hoạt động thông linh qua đồng cốt, chiêm tinh gia, thầy bói, những người sử dụng ma thuật, bùa ngãi, ếm chú, lên đồng, cầu cơ, bói bài, dùng quả cầu pha lê, dùng con lắc trong cảm xạ học và những pháp môn trong huyền bí học để thực hiện nhiều mục tiêu khác nhau như đoán số mạng, cầu hỏi tương lai, tìm kiếm thông tin của thế giới bên kia hay để ám hại kẻ thù. Ngay từ những ngày đầu, khi Đức Chúa Trời giải phóng tuyển dân khỏi Ai Cập và dẫn vào đất hứa là vùng đất đã có sẵn 7 dân tộc Canaan sống tại đây với những thói tục lâu đời thờ cúng ma quỷ bằng những cách tế tự dã man như thiêu sống con cái trên lửa hay qua những lễ hội dâm uế hoặc thực hành vô số các hoạt động thông linh Đức Chúa Trời gớm ghét và ghê tởm. Sách Lê Vi Ký chương 19 câu 31, chương 20 câu 27 ghi những lời nghiêm cấm như sau. Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói, chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ lại đổ trên đầu chúng nó. Sách Phục Truyền chương 18 câu 9 đến câu 14 ghi. Khi ngươi đã vào xứ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho, đừng tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Chúa hằng hữu lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi, đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi. Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa, xong về phần ngươi, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Đó là sách Phục Truyền chương 18 câu 9 đến câu 14. Ngày nay, thông linh, Spiritism, chỉ về những nỗ lực liên lạc với người quá cố qua trung gian con người, thường là đồng cốt, medium, cho rằng qua các cốt đồng nam hoặc nữ, con người có thể thâu đạt được những thông tin về thế giới bên kia, về những người thân đã qua đời, v.v. Tất cả những đường lối, cách thức, pháp môn vận dụng để tiếp xúc với người chết được gom chung vào hoạt động thông linh. Tuy nhiên, đây là những hoạt động Đức Chúa Trời nghiêm cấm, vì qua đó, con người dính dấp, nhờ cậy, nương dựa vào quyền lực ma quỷ. Dính dấp vào những hoạt động thông linh luôn luôn để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến cho con người tự nộp mình làm nô lệ cho ma quỷ, để bị ma quỷ xiềng xích trong quyền lực của chúng và bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời. Những hoạt động này đưa đến những kinh nghiệm thuộc linh giả mạo, không những chỉ lừa dối người can dự vào, mà còn cột trói người đó vào tình trạng tội ác không thể tự tháo gỡ. Các hoạt động thông linh, trong đó tiếp xúc với người đã khuất là chính, có thể truy nguyên từ những thời gian cổ đại. Qua đó, những suy đồi về luân lý, sự thờ hình tượng đều là những hoạt động trực tiếp hay gián tiếp xuất phát từ ma quỷ. Thánh Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 20 cảnh cáo, đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Nước Israel ngày xưa đã được thành lập trong bối cảnh của một thế giới đầy dẫy hình tượng và tà thần, và đó chính là nỗi đe dọa triền miên cho tuyển dân. Saul là vị vua đầu tiên đã phải nỗ lực trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Đó là Samuel thứ nhất chương 28 câu 9. Hầu hết ngoại giáo xưa nay đều có khuynh hướng thông linh. Trong lịch sử Cơ Đốc giáo, cuộc chiến đấu chống ma thuật hay tà thuật là một trong những cuộc chiến đấu sôi nổi hơn hết. Thánh Phaolô trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12 đã khẳng định, chúng ta chiến đấu không phải với thịt và huyết, nhưng với chủ quyền, với thế lực, với vua chúa của thế gian mờ tối này, với các thần dữ ở các miền trên trời. Trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 1, ông cũng viết, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà đi theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Nhìn chung, các hoạt động thông linh hầu như chỉ liên hệ đến ngoại giáo. Cơ đốc nhân dính dấp vào các hoạt động thông linh chỉ là những trường hợp cá biệt, và một trong những trường hợp nổi bật nhất trong thời hiện đại là trường hợp cố giám mục James A. Pike của giáo hội Episcopal, tức là Anh Quốc giáo. Sau khi con trai ông tự tử bằng súng trong một khách sạn ở New York, ông khởi sự thấy những hiện tượng bất thường trong nhà như sách vở bị di chuyển, biến mất rồi xuất hiện trở lại, một nửa số quần áo trong tủ bị gom lại thành đống và những hiện tượng bất thường khác. Vào tháng 9 năm 1967, giám mục Pike đã thực hiện một cuộc cầu hồn có quay phim với trung gian cốt đồng là Arthur Ford để liên lạc với đứa con trai quá cố. Cuối cùng 2 năm sau, vào tháng 9 năm 1969, ông cũng đã chết một cách bi thảm trên vùng sa mạc Jude hoang vắng ở phía bắc Hắc Hải bên Do Thái. Dù là giám mục Anh giáo từng dạy đại học và thậm chí các chủng viện, nhưng giám mục Pike đã từ bỏ những chân lý trọng yếu trong Kinh Thánh, và suốt đời ông là một người nghiện thuốc lá và nghiện rượu, hai lần ly dị và ở với người thứ ba không hôn thú. Những chi tiết này về đời tư giám mục Pike cho thấy không thể dựa vào chức danh và địa vị trong giáo hội cũng như trong xã hội để quyết định về đời sống đức tin, mà phải thấy rằng một khi con người rơi xuống hố thẳm của các hoạt động thông linh thì không phải là tình cờ, mà là hậu quả của một cuộc đời lầm lạc trong niềm tin không chân lý, không có mối tương giao với Chúa, cho dù trí óc đầy kiến thức tôn giáo nhưng lại là một tâm trí bị quyền lực tối tăm khống chế. Các hiện tượng thông linh có thể phân chia làm 5 loại như sau. Thứ nhất, thông linh vật lý như nâng nhấc làm đồ vật bay lơ lửng hoặc là xuyên qua tường và di chuyển đồ vật không dùng sức. Thứ hai là thông linh tâm lý như viết chữ tự động, nói trong trạng thái xuất thần hay xuất hồn. Thứ ba là thông linh siêu hình như hiện tượng hiện hồn hoặc là thấy bóng ma. Thứ tư là những hiện tượng pháp thuật như bùa ngãi, ếm chú, giải ngãi hay phòng ngừa bùa ngãi. Và thứ năm là những hiện tượng tà giáo, như các tà giáo thực hành thông linh hay hiện tượng các Cơ Đốc nhân tham dự vào các hoạt động thông linh. Chúng ta có thể tóm lược các loại hiện tượng thông linh trên như sau. Thứ nhất, các hiện tượng thông linh vật lý. Trong các hiện tượng thông linh vật lý, điều khiển cho đồ vật bay lơ lửng hay di chuyển một cách bí mật, chúng ta cần hiểu rằng trong một phạm vi giới hạn nào đó, Đức Chúa Trời cho phép các quy luật của thế giới thần linh có ưu thế hơn các quy luật vật lý hay quy luật tự nhiên. Cần phân biệt những phép lạ của Đức Chúa Trời với những hiện tượng lạ do tác động của ma quỷ. Đức Chúa Trời dùng Môi-se làm các phép lạ tại Ai Cập, rẽ nước biển tại Hồng Hải hoặc là những phép lạ trong sa mạc. Chúa cũng dùng tiên tri Ê-li-sê làm nhiều phép lạ, đặc biệt là trong các Vua thứ nhì chương 6 câu 1 đến câu 7. Trong khi một môn đồ của các tiên tri đi đốn cây làm nhà, chiếc rìu sút cán văng xuống sông Giô-đanh, tiên tri Ê-li-sê đã can thiệp bằng một phép lạ, chặt một khúc cây ném xuống trên sông chỗ chiếc rìu bị rớt, khiến cho chiếc rìu nổi lên trên mặt nước. Ma quỷ thường lợi dụng chỗ cho phép này của Chúa để làm những việc lạ thường nhưng vô nghĩa và vô ích. Có chăng chỉ là để khiến cho người ta sợ hãi quy phục chúng hoặc những người chúng sử dụng. Như Xuất Ai Cập chương 7 câu 22, chương 8 câu 7, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 8 đến câu 10, Khải Huyền chương 13 câu 14-15. Những phép lạ của ma quỷ chỉ là những hành động siêu nhiên bắt chước phép lạ quyền năng của Đức Chúa Trời. Hiển nhiên Đức Chúa Trời đã định một giới hạn cho ma quỷ, như Ngài đã định giới hạn cho sóng biển. Mày đến đây chứ không đi xa hơn nữa, các lợn sóng kiêu ngạo mày phải dừng lại tại đây. Đó là Gióp chương 38 câu 11. Đức Chúa Trời đã chỉ cho phép ma quỷ được can thiệp một phần rất nhỏ vào các quy luật Ngài đã đặt trong thiên nhiên. Cho nên những hiện tượng do ma quỷ tác động có tính cách nhỏ mọn và thường rất giống nhau một cách cứng ngắc. Nhận định này giúp cho chúng ta ý thức được quyền tể trị lớn lao của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là chủ tể của vũ trụ, ma quỷ là tạo vật phản nghịch, suy đồi, cố gắng chống lại quyền tể trị đó bằng một chút quyền lực giới hạn trên cõi thiên nhiên để dụ hoặc và khuất phục con người là tạo vật yêu quý nhất của Đức Chúa Trời. Chống lại Đức Chúa Trời không nổi, chúng quay sang tập trung vào việc dụ dỗ, ức hiếp tạo vật quý trọng nhất của Ngài là con người. Qua đó, chúng nghĩ đó là một cách để khuấy rối Đức Chúa Trời. Thuật nhấc bổng đồ vật Levitations, nguyên ngữ Latin Levito, có nghĩa là nhấc hay nâng đồ vật hay người để lơ lửng trong không khí. Những hiện tượng này thường được thuật lại trong các sách truyện hay qua các kinh nghiệm liên quan đến những ngôi nhà ma, là nơi những người từng lậm sâu trong ma thuật đã sống và chết ở đó. Hoặc cũng thường là nơi có tổ chức các buổi gọi hồn. Đồ đạc trong nhà có thể bỗng dưng tự nâng lên, bay bổng, dường như có một sức mạnh vô hình điều khiển. Hiện tượng này thường xảy ra khi có người có cốt đồng rất mạnh hiện diện. Thuật xuyên tường apports, nguyên ngữ Latin aporta có nghĩa là đem đi, lấy đi, nói đến việc di chuyển đồ vật ra khỏi một căn phòng đóng kín hay ra khỏi tủ hay thùng đậy nắp có khóa bằng cách xuyên qua vách hay xuyên qua vật chất. Hiện tượng này vượt lên trên quy luật vật lý. Một vật thể đặc không thể xuyên qua một vật thể đặc khác mà không làm biến dạng hay không bị biến dạng. Kurt Koch là nhà truyền giáo người Đức và là nhà nghiên cứu về các hiện tượng thông linh và ma thuật trong hơn 30 năm, đã kể lại hiện tượng này xảy ra trong một căn nhà ma trong một nông trại vùng núi An bên Thụy Sĩ. Đồ vật biến mất và xuất hiện trong những căn phòng đóng kín hay trong các thùng khóa kỹ. Một toán chuyên viên gồm một giáo sư, một kỹ sư điện và một nhà ngữ văn rất thông thạo với các hiện tượng thuộc khoa cận tâm lý được cử đến để khảo sát những sự việc kỳ lạ xảy ra trong căn nhà ma đó. Công cuộc điều tra của họ phát giác được có một cậu con trai 14 tuổi trong căn nhà đó là một cốt đồng rất mạnh. Trước mặt toán chuyên viên ba người, cậu ta đã thực hiện những động tác viễn khiển, di chuyển đồ đạc mà không cần lại gần. Cao điểm của cuộc trình diễn này là cậu ta tự nâng mình lên và ra khỏi giường. Hiện tượng nâng nhấc này lặp lại nhiều lần. Cả cái giường cũng tự nâng lên, đến nỗi toán nghiên cứu ba người đã thử cố gắng đè xuống mà không nổi. Để hiểu những hiện tượng trên, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là chân thần, là chủ thể mọi loại quyền lực. Chúa đã tạo dựng các thiên sứ là các thần linh được ban một phần nhỏ quyền lực đó. Ma quỷ là các thiên sứ sa ngã, tất nhiên cũng có những quyền lực này và đã vận dụng, đã tác động qua các đồng cốt để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên trên. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy hiện tượng lạ lùng vinh hiển do Chúa Cứu Thế Giê-xu thi thố khi Ngài phục sinh ra khỏi mộ đá niêm kín trước khi thiên sứ đến lăn tảng đá chặn cửa mộ cho các tín nữ và các môn đệ đến thăm. Cũng với thân thể vinh hiển phục sinh, Chúa thoạt hiện vào trong căn phòng đóng kín và cũng thoạt biến đi. Thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là ảo thân như một số tà thuyết chủ trương, nhưng là thân thể thật có thịt xương như Luca kỹ thuật như sau. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giê-xu hiện ra giữa đó mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sừng sốt rụng rời tưởng thấy thần. Ngài phán rằng, sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy giờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem, nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng, ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng, Ngài nhận lấy và ăn trước mặt môn đồ. Đó là Luca chương 24, câu 36 đến câu 41. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.